chuyên mục Văn hóa và Du lịch.
Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Văn hóa và Du lịch tháng này. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài viết Người nghệ sĩ sống giữa hai dòng nghệ thuật. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, với mỗi một người nghệ sĩ, việc chèo lái con thuyền nghệ thuật vươn khơi xa không phải là chuyện đơn giản. Dù họ thành công trên một hay nhiều lĩnh vực hoạt động nghệ thuật, thì người nghệ sĩ ấy vẫn luôn tìm đến một cái đích, đó là duy trì nghệ thuật. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn gương người nghệ sĩ tiêu biểu suốt cả đời người, keo sơn gắn bó, lặng lẽ sống, say mê giữa hai dòng nghệ thuật là làn điệu chèo và những tích cải lương xưa cũ. Ở tuổi 62, người nghệ sĩ ấy vẫn căng đầy nhiệt huyết, lăn lộn cống hiến, dù cuộc sống đã đủ đầy, trọn vẹn. Ý niệm trong ông chỉ giản đơn, còn sống là còn lao động, trả ơn nghiệp lành, tích phúc cho con. Đó là nghệ sĩ Trần Yên Bình, phó chủ nhiệm câu lạc bộ hát then đàn tính, hội viên câu lạc bộ cải lương Thái Nguyên.
Vâng, xin chào nghệ sĩ Trần Yên Bình. Nghe danh nghệ sĩ đã lâu và hôm nay chúng tôi thì mới có dịp trò chuyện cùng ông ạ.
Vâng, xin chào chị và xin chào các bạn nghe đài.
Vâng, thưa nghệ sĩ, được biết ông đã có nhiều năm gắn bó và say mê với nghệ thuật, đặc biệt là với bộ môn chèo và cải lương. Vậy thì ông có thể chia sẻ đôi chút tâm sự của mình về hai bộ môn nghệ thuật này cho thính giả cùng nghe.
Thế với một cái góc độ là một cán bộ văn hóa, và tôi đã thể hiện bằng cách là mình cố gắng đóng góp cái công lao nhỏ nhất của mình vào với lại ngành văn hóa tỉnh Thái Nguyên. Mặc dù tôi đã về hưu, nhưng đã hơn 10 năm nay tôi đã xây dựng được các cái câu lạc bộ. Ví dụ như câu lạc bộ cải lương tỉnh Thái Nguyên và thành lập ra câu lạc bộ hát then tỉnh Thái Nguyên, câu lạc bộ nghệ sĩ kịch nói tỉnh Thái Nguyên. Chúng tôi và anh em diễn viên trong câu lạc bộ cải lương là hoạt động rất thuận lợi. Ngoài hát cải lương ra, chúng tôi lại hát chèo và hát văn, và chúng tôi được các cái thầy cô và được các nghệ nhân truyền dạy rất là cơ bản.
Vâng, có thể nói cái vui của một người nghệ sĩ là được sống với niềm đam mê của chính mình. Vậy ông đã làm như thế nào để lưu giữ hai dòng nghệ thuật song song là chèo và cải lương trong thời buổi như hiện nay ạ?
Thưa chị, thưa các bạn nghe đài, để hoạt động được ở cái mô hình câu lạc bộ cải lương đấy, và câu lạc bộ hát then và cũng như là bộ môn chèo như các chị vừa hỏi, thì có thể nói là chúng tôi cũng phải nhờ được các cái anh chị em diễn viên và đặc biệt là các đồng chí trong ban chủ nhiệm có một sự đoàn kết và giúp đỡ. Cái mà khó khăn, tôi không dám dùng một cái từ khác, đó là hiện nay giới trẻ là họ cũng không phải là những người yêu thích của bộ môn cải lương hoặc là bộ môn chèo hoặc là hát then. Thế nhưng hiện nay chúng tôi đã tìm mọi cách khắc phục, đó là truyền dạy cho các thế hệ trẻ trong câu lạc bộ, có thể nói là hướng dẫn bằng mọi cách để tạo mọi điều kiện và các bạn yêu nghệ thuật và không bao giờ quay lưng. Và đến bây giờ thì có thể nói rằng khán giả và thế hệ trẻ của câu lạc bộ chúng tôi đã yêu tới bộ môn cải lương, hát chèo và cũng như là hát then.
Vâng, xin cảm ơn ông về những chia sẻ vừa rồi ạ.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, 10 năm duy trì song song hai câu lạc bộ nghệ thuật là 10 năm khó khăn bộn bề, từ cách tổ chức và truyền nghề cho đến việc kiếm tìm đất sống. Hát một đoạn cải lương, chèo, chầu văn, một bài then theo lối cổ, công sức bỏ ra thường gấp đôi, ba, thậm chí gấp 5 lần so với tập một bài ca mới. Lôi kéo và giữ chân được những người có nghề cũng chẳng phải dễ dàng. Trần Yên Bình xông xáo như kiểu vừa chạy vừa xếp hàng, không chỉ vững, giỏi về chuyên môn, mà còn phải thực sự lăn lộn, chìm đắm vào nó. Tìm kiếm cơ hội biểu diễn cho câu lạc bộ, tài trợ trang phục, lo toan những bữa ăn, chế độ bồi dưỡng, trong những buổi tập luyện, nhiều khi ông phải tự bỏ tiền túi. Lăn xả vào những việc không tên, không một đồng phụ cấp, nhưng chẳng nề hà khó khăn vất vả. Xác định dám làm thì dám chịu. Nghệ sĩ Trần Yên Bình luôn hết mình trong những hoạt động của tập thể, năng động tìm, nhận việc để các thành viên có cơ hội được biểu diễn, cống hiến tài năng với công chúng. Bao năm nay, ông lặng lẽ, nỗ lực đi tìm lớp người kế cận cho cải lương, chèo, hát then, không ngừng nghỉ. Nhờ những lần đưa đoàn đi biểu diễn ở vùng sâu, vùng xa, hay mỗi khi đến cơ sở hướng dẫn chuyên môn, dàn dựng chương trình nghệ thuật quần chúng, ông đã khéo léo đề nghị cán bộ văn hóa xã, các tổ chức đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh, hội phụ nữ đóng góp tiết mục tham gia giao lưu xen kẽ trong chương trình. Để rồi từ đó tìm ra những nhân tố có khả năng để bồi dưỡng và vận động vào câu lạc bộ. Nói thêm về nghệ sĩ Trần Yên Bình, nghệ nhân Hoàng Thị Bích Hồng, chủ nhiệm câu lạc bộ hát then đàn tính Thái Nguyên chia sẻ.
Vâng, nói về anh Trần Yên Bình ấy, thì thì là anh là một người dân tộc Kinh thôi. Thế nhưng mà ông rất là yêu mến về cái môn văn hóa nghệ thuật của các dân tộc. Thế nói riêng là câu lạc bộ hát then tỉnh Thái Nguyên thì bác cũng có cái ý để xây dựng về câu lạc bộ hát then, và bác cũng tìm người từ đầu, bác đi vận động hết các nghệ nhân bản làng như các then cổ. Thì là anh Bình rất là nhiệt tình về cái môn văn hóa dân tộc và cũng tham gia rất nhiệt tình.
Tuy sinh ra và trưởng thành trên mảnh đất Thái Nguyên, song gốc tích ông cha nơi đất chèo Thái Bình như một sợi dây định sẵn mối lương duyên sâu nặng, dẫn dắt Trần Yên Bình đến với nghệ thuật. Lớn lên ở giai đoạn hoàng kim của nghệ thuật truyền thống cải lương, kịch, chèo, vì thích thú, đam mê nên ông tham gia học một lớp bồi dưỡng ngắn hạn 3 tháng về dàn dựng nghiệp sư và hát chèo do Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Thái Nguyên tổ chức. Năm 1973, khi mới 19 tuổi, trong một lần đi xem đoàn cải lương Bắc Thái biểu diễn, biết tin đoàn tuyển diễn viên, Trần Yên Bình đã đánh liều đi thi. Ông được nhận, mặc dù thi tuyển vào đoàn cải lương mà lại thể hiện tài năng hát chèo. Ngày ấy, việc đào tạo chủ yếu thực hiện tại đoàn. Ông được chỉ dạy theo kiểu truyền nghề vô cùng tỉ mỉ và nghiêm cẩn từ các nghệ sĩ đi trước, từ cách đặt âm, nhả chữ đến phong cách biểu diễn đưa tay, bước chân. Đoàn cải lương Bắc Thái thời đó nổi danh với những vở diễn ghi dấu ấn trong lòng công chúng như Nùng Văn Vân, Người xúc kích áo chàm, Mật danh A20, Anh Hoàng Văn Thụ ra pháp trường. Năm 1979, đoàn cải lương giải thể sắp nhập vào đoàn kịch. Nhiều năm công tác tại đây, với vai trò vị trí của mình, ông đã góp công sức giúp đoàn giành được những thành quả đáng khích lệ. Đoàn 5 huy chương vàng, 5 huy chương bạc tại các hội diễn toàn quốc và vùng miền. Cá nhân ông đoạt 1 huy chương đồng dành cho vai quan huyện trong vở cải lương Nùng Văn Vân. Dù thành tích bản thân có phần khiêm tốn, song điều đó với ông không quan trọng. Điều quan trọng nhất là bản thân đã được cống hiến, được sống trong môi trường nghệ thuật một đời say mê. Nghệ sĩ Trần Quang Minh, câu lạc bộ cải lương Thái Nguyên cho biết.
Trong ngành cải lương thì nghệ sĩ Trần Yên Bình là một người vào đoàn là thế hệ học sinh cuối của cái đoàn cải lương Quyết Tiến. Và anh là một trong những lớp diễn viên rất là tên tuổi, cũng đóng rất nhiều vai. Thì cái tâm của anh Bình là rất đam mê cái cải lương. Anh muốn làm sao giữ được cái cải lương ở trong cái tỉnh Thái Nguyên và truyền bá lại các loại làn điệu cải lương cho các lớp trẻ, những người đam mê, yêu thích nghệ thuật cải lương. Đấy, cho nên là cái tâm của anh Bình anh đã thực hiện được cách đây hơn 10 năm. Đấy, cái đấy là rất tuyệt vời.
Chính bởi nhờ nghệ thuật mà nghệ sĩ Trần Yên Bình đã gặp được người vợ hiền, cũng là một nghệ sĩ hết lòng tin tưởng và ủng hộ sự nghiệp của ông. Từ nhu cầu phát triển của các loại hình ca múa, gia đình ông bà mở một cửa hàng cho thuê trang phục biểu diễn gần 15 năm nay tại nhà riêng trên đường Thống Nhất, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Cuộc sống ổn định, các con ông hiện đều là giảng viên về âm nhạc, mỹ thuật tại các trường đào tạo nghệ thuật chuyên nghiệp tại Hà Nội. Nói về những gì đã và đang có, ông bảo đó là phúc lộc trời ban dành cho tâm huyết cả đời, sống và tôn thờ nghệ thuật truyền thống của mình. Chính vì thế, người nghệ sĩ ấy luôn sống với ý niệm, cho đi không màng danh lợi.
Trên đây, quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Văn hóa và Du lịch số tháng 4 2017.